Đế Bá, chương 1302, Kỳ Ngộ Tạo Hóa, góc truyện audio.com. Nhưng mặt thời điểm gặp được hung thú mãnh cầm này, căn bản không cần Lý Thất Dạ xuất thủ, Long Kinh Tiên thét dài một tiếng, cưỡi quỷ ngưu liền xông tới giết, một trận ầm ầm vang lên, trong nháy mắt liền đem hung thú đánh tới dẫm thành bùn nhão. Quả ớt nhỏ này tư thái bá đạo hung mãnh như vậy, để bọn người Tứ Nhãn Long Kê cũng không khỏi vì đó líu lưỡi. Tiễn vô song, có bản lĩnh liền cùng bản cô nương so một lần, xem ai giết được hung thú mãnh cầm nhiều nhất. Long Kinh Tiên là 10 phần bá khí khiêu chiến Tiễn vô song. Tiễn vô song hừ lạnh một tiếng, không nói hai lời, đạp không mà lên, tả hữu mở tiễn trận giết bát phương, trong nháy mắt đã tập trung vào một đầu lại một đầu hung thú mãnh cầm, tới một lần đại tuyệt sát. Nhà đầu Long Kinh Tiên kia như thế nào lại bại bởi Tiễn vô song đây, thét dài một tiếng, hét lớn. Giết a, nàng cưỡi quỷ nghiêu không chút kiêng kỵ xông về phía trước giết, lại điên lại mạnh mẽ. Chọc không được, chọc không được, bọn người Tứ Nhãn Long Kê là lẫn mất xa xa. Hai nữ tướng này là không dám gây, đứng xa mà trông, một khi chọc phải, chỉ sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ. Nhìn thấy Tiễn vô song cùng Long Kinh Tiên ở phía trước đại khai sát giới, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, lắc đầu, hai nha đầu này điên lên, có thể đem thiên không xuyên phá. Lý Thất Dạ mang theo đám người một đường đi về trước, cuối cùng, xe ngựa của Lý Thất Dạ ở trước một cái sơn cốc nho nhỏ ngừng lại. Ở trong tòa sơn cốc này, có 5-3 nhà tranh, tựa hồ, từng có người ở nơi này lâm thời xây nhà, ngẫu nhiên ở lại. Long Kê, ngươi cùng lão ba ngay ở chỗ này đi. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua tòa sơn cốc này, phân phó Tứ Nhãn Long Kê cùng lão ba nói. Lão ba đương nhiên không có ý kiến, hắn hết thảy đều nghe Lý Thất Dạ phân phó, mà Tứ Nhãn Long Kê liền lập tức vẻ mặt đau khổ, không quá 10 phần tình nguyện xê dịch lấy đi tới. Đại gia ta còn tưởng rằng chúng ta muốn đi một tòa cổ thành nào đó, cái này, dạng địa phương nhỏ này, có kỳ ngộ gì đây? Tứ Nhãn Long Kê không khỏi chậm rãi nói ra, cái bộ dáng tâm không cam tình không nguyện kia, để cho người ta một chút liền có thể nhìn ra được. Lý Thất Dạ liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ai nói chúng ta muốn đi cổ thành, nơi này liền thuộc về ngươi cùng lão ba, hào hào ở chỗ này giày vò một chút cho ta, giày vò không ra kết quả gì cũng đừng tới gặp ta. Thế nhưng mà, nghe nói cổ thành kỳ ngộ càng lớn, càng ghê gớm a. Tứ Nhãn Long Kê vẻ mặt đau khổ nói. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói ra. Ai nói cổ thành kỳ ngộ càng lớn rồi? Cái kia bất quá là nghe nhầm đồn bậy. Bên trong cổ thành là nhiều lâu vũ, cơ hội khẳng định sẽ càng nhiều. Về phần kỳ ngộ bên trong chủ thành, đích thật là càng lớn, nhưng mà, loại kỳ ngộ kia không phải ai cũng có thể lấy được. Bí mật của bệ ngạn thú thổ này, một đám thường dân có thể biết bao nhiêu? Ta mang ngươi đến nơi này, chẳng lẽ là hố ngươi sao? Cuối cùng, Lý Thất Dạ chừng Tứ Nhãn Long Kê tâm không cam tình không nguyện nói ra. Ha ha, hắc hắc, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân minh bạch. Tứ Nhãn Long Kê vừa nghe đến lời như vậy, lập tức vì đó vui vẻ, vẻ mặt như gió thay đổi, lập tức đập mông ngựa Lý Thất Dạ, nói ra. Đại gia tuyệt thế vô song, đại gia quyết định là anh minh cơ chí. Ít cùng ta vuốt mông ngựa, lăn đi đi, Lý Thất Dạ phân phó nói ra. Còn có. Góc truyện audio.com, chiếu cố lão ba một chút, đừng khi dễ hắn, nếu không ta đem ngươi đá đến chân trời. Nhất định, nhất định, Tứ Nhãn Long Kê lập tức biết nghe lời phải, sau đó lại do dự một chút, nhìn lấy Lý Thất Dạ cười hì hì nói ra. Đại gia cái này, nơi này có hung vật trông coi không, ha ha, ha ha, đại gia ngươi muốn đại triển thần uy, giết hung vật nơi này thể hiện uy phong hay không? Lăn, trên người ngươi mang theo mấy món bảo vật dùng để làm cái gì? Lý Thất Dạ nói ra. Nếu như ngươi muốn làm biếng, liền đem mấy món bảo vật của ngươi cho lão ba. Ha ha, đùa giỡn một chút mà thôi. Tứ Nhãn Long Kê lập tức gượng cười nói. Chúng ta đi thôi. Lý Thất Dạ không để ý tới Tứ Nhãn Long Kê, vứt xuống hắn cùng lão ba truyền thân liền đi. Má ơi, đây là cái đồ vật quỷ gì, khó chơi như vậy. Nhưng mà bọn người Lý Thất Dạ đi không bao xa, sau lưng liền truyền đến thanh âm kinh hãi của Tứ Nhãn Long Kê. Thời điểm mọi người đều điên cuồng liều mạng xông vào bệ ngạn thú thổ, đế cương lơ lửng ở phía trên thiên khung lại không chút sứt mẻ, cũng không vội xông vào. Yết yết yết, ngay một khắc này, thanh âm xe ngựa chậm rãi nghiền nát thiên khung vang vọng đất trời, cái thanh âm chậm rãi vang lên này là có tiết tấu như vậy, là rung động lòng người như vậy, mỗi một âm thanh truyền ra cũng giống như cự trùy nện ở phía trên trái tim mọi người. Rốt cục một chiếc xe ngựa xuất hiện ở trong ánh mắt mọi người, một chiếc xe ngựa chậm rãi đến, chiếc xe ngựa này tản ra kim quang trùng thiên, mỗi một sợi kim quang giống như kim kiếm vạn trượng đâm thủng thiên khung. Chiếc xe ngựa này chính là lấy Thái Dương thần kim cực kỳ chân quý mà hiếm thấy tạo thành, phía trên có đúc chân long tiên phượng trông rất sống động tựa như muốn bay đi ra. Lôi kéo xe ngựa chính là một đầu thanh dao này có trăm vạn thọ nguyên, hô hấp ở giữa phun ra ngoài long tức liền giống như mưa to gió lớn quét ngang ngàn dặm thiên địa, đem dáng mây trên bầu trời quét sạch sành xanh. Đánh xe ngựa càng là một mã phu thánh hoàng cấp, cái này còn không phải địa phương làm người ta giật mình, chiếc xe ngựa này tản ra khí tức chư hiền chúng thánh, tựa như có chư hiền chúng thánh vì chiếc xe ngựa này hộ giá. Ở dưới loại lực lượng này của chư hiền chúng thánh, bất luận là ai cản đường, đều sẽ bị ép diệt lập tức. Ở trên xe ngựa ngồi một thanh niên, người thanh niên này chưa nói tới anh Tuấn, hắn tùy ý ngồi ở phía trên xe ngựa. Nhưng mà liền là hắn tùy ý ngồi ở phía trên xe ngựa như thế, lại tản ra một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ. Ở chung quanh thanh niên này, tựa như hết thảy đều nhỏ bé như vậy, cái gì thiên tài, cái gì cường nhân, đều không vào pháp nhãn của hắn. Ở trên người hắn, có một cỗ lực lượng tuyên cổ tựa hồ, bất luận là hắn đi tới chỗ nào, đều có thể quân lâm thiên hạ, đều là bát phương di động. Một thanh niên dạng này, bất luận là xuất hiện ở địa phương nào, hắn mãi mãi cũng là tiêu điểm để cho người ta chú mục, mãi mãi cũng là lấy hắn làm trung tâm. Diệp Khuynh Thành, phần đông tu sĩ cường giả vốn là muốn xông vào bệ ngạn thú thổ nhìn thấy người thanh niên này giá lâm, lập tức dừng bước, có người càng là nghẹn ngào kêu to. Diệp Khuynh Thành, cái tên này vừa ra, bát phương vì động, phong vân nổi lên bốn phía. Một cái tên như thế, tràn đầy mị lực vô tận, không biết có bao nhiêu người vì đó khuynh đảo, bất luận là thế hệ trẻ tuổi, hay là thế hệ. Góc truyện audio.com, trước đều sẽ bị cái danh tự tràn ngập ma lực này rung động. Cách chương.